Để chúng được nên một như ta, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên cầu nguyện rằng: Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ chúng trong danh Cha, những kẻ Cha đã ban cho con, để chúng được nên một như ta. Khi con còn ở với chúng, con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho con. Không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong. Để lời Kinh Thánh được nên trọn: Con về cùng Cha, và con nói với những điều này khi con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của con trong lòng. Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian, thì con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, con đã tự thánh hóa, để cả chúng cũng được thánh hóa trong chân lý.
Các anh chị nhớ mấy cái bài phúc âm vừa rồi, tuần vừa rồi không? Em chia sẻ làm sao? Cái chân tướng của sự sống ở đây là cái gì? Tình yêu. Ai không yêu thương thì ở trong sự chết, chia rẽ là chết. Tình yêu, đó là sự sống. Và bây giờ cái tột đỉnh của tình yêu đó ở chỗ nào? Hiệp nhất đến một. Do đó Chúa Giêsu là sự sống, lại và là sự sống. Và Chúa Giêsu không phải chỉ sống trên thế gian này thôi, còn lên trời nữa, về với Cha của Ngài, để nên một với Cha của Ngài. Hiệp thông thần linh, cái đó mới là cái tột đỉnh của sự sống. Còn nếu chúng ta ai cũng sống đây này, nhưng mà chia rẽ nhau rồi, ghen ghét nhau, hận thù nhau, thế nào cũng lấy súng bắn nhau, rồi cũng chết à? Không, người này chết, người kia chết. Cái bài phúc âm hôm nay đó, cái câu chính yếu là cái gì? Đối với em đó, là cái câu mà Chúa nói là: Lạy Cha, Chí Thánh, xin gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho con, để chúng được nên một như ta. Là như Cha với con là một đấy. Để chúng được nên một. Vậy thì bây giờ đấy, chính cái đó đó là sự sống tột đỉnh. Khi mà các môn đệ được kết hợp với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô với Chúa Cha, đó là sự sống viên mãn. Sự sống viên mãn. Và chỉ có khi nào có sự sống viên mãn đó, các thánh tông đồ mới làm chứng cho Chúa được thôi. Mới có thể có đức ái trọn hảo, yêu như Thầy yêu. Và vì thế chúng ta thấy bài đọc 2 là nói đến tình yêu này. Rồi bài đọc 1 thì nói đến cái vấn đề chọn Matthia. Thì đấy là cái vấn đề làm sao mà sự sống xong mà hiệp nhất mà lại bây giờ lại chọn Matthia là cái gì? À, kính thưa quý anh quý chị, nó là như vậy đó. Tình yêu nó phải trọn vẹn, nó không thể thiếu một cái gì hết. Và chúng ta thấy Matthia được chọn thay ai? Thay Giuđa. Và khi đã hiệp nhất đó, là phải trọn vẹn. Có nghĩa là 12 người là phải 12 người chứ không phải 11, chứ không phải 10, chứ không thể lẻ được. Nó phải vuông tròn. Tình yêu đó mà, nó phải là bao gồm, trọn vẹn. Và vì thế nên khi Chúa Giêsu rửa chân như các môn đệ, các anh chị thấy Chúa nói cái gì? Các con đã sạch rồi, nhưng mà không phải các con sạch hết đâu. Dù một người đi nữa cũng phải được rửa chân. Chúa Giêsu nói như vậy ám chỉ Giuđa đấy. Giuđa không có sạch, bởi vì rửa cái gì hôm đó nhở? Chúa rửa chân, mà Giuđa là chân, còn Phêrô là đầu. Bởi thế nên trong cái danh sách các tông đồ đấy, các anh chị thấy không, là Giuđa bao giờ cũng ở dưới cuối cùng. Chiều trưa hôm nay nghe cái bài Đức Thánh Cha nói về Giuđa Ích-ca với lại Thánh Matthias đấy, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha biển Đức nói Giuđa bao giờ cũng là cuối cùng trong cái list đó. Mà Phêrô bao giờ cũng là cái ở trên cùng. Có nghĩa là cái đầu và cái chân. Và bây giờ Chúa Giêsu rửa chân thì có nghĩa là ám chỉ Giuđa. Các con sạch hết rồi, nhưng mà còn mỗi Giuđa chưa có sạch thôi. Do đó nên bây giờ phải rửa chân, có nghĩa là phải yêu thương cả Giuđa nữa. Phải có cả Giuđa nữa. Hiệp nhất là phải bao gồm everything, không có loại trừ một ai hết. Và bây giờ Giuđa thiếu, không còn ở trong cái nhóm 12 nữa, thì bây giờ phải bù đắp, là phải chọn làm sao cho nó đủ 12. Và Matthia chỉ có thay thế cho Giuđa thôi. Mà lúc đầu Chúa Giêsu không có chọn Matthia, mà Matthia có ngay từ đầu cùng với Giuse, có đúng không? Những người từ đầu mà có, nhưng mà Chúa không chọn cho tới khi thiếu Giuđa không còn nữa thì Matthia mới được thay thế, để cho nó trọn vẹn những cái gì mà Thiên Chúa muốn, và cho nó trọn vẹn thì nó mới là hiệp nhất. Chứ còn nó thiếu thì không có hiệp nhất được. Bởi thế nên cái ý nghĩa của bài đọc 1 nó ở chỗ đó, theo em nó ở chỗ nó phải vuông tròn, nó phải trọn vẹn đủ 12 tông đồ thì mới là hiệp nhất. Còn thiếu một người không có hoàn toàn hiệp nhất, có nghĩa là thiếu một người các tông đồ vẫn chưa có trọn vẹn. Giống như lời Chúa Giêsu nói là các con đã sạch nhưng mà không sạch, cái chân nó còn bẩn đấy, do đó nên phải rửa cái chân nữa các con mới hoàn toàn sạch. Thì đấy, hiệp nhất, đấy là cái bài đọc 1 thì giải quyết được rồi. Và vì thế nên cái vấn đề sự sống nó mới vuông tròn, nó mới sung sức. Còn thiếu một người thôi đó là không có đủ, là chưa có chọn. Trở lại bài phúc âm. Bài phúc âm chúng ta thấy được là nó như thế này nữa này. Muốn được hiệp nhất đó, như ta đó, thì Chúa nói đến hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là gì? Là được thánh hóa bằng lời của Chúa. Chúa nói đây, con đã ban lời cha cho chúng. Lời cha đây là ai? Lời cha đây chính là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô chính là lời của Thiên Chúa. Con đã ban lời cha cho chúng, có nghĩa là con tỏ mình ra cho chúng. Ban lời cha có nghĩa là con là lời của cha đây. Và bây giờ con ban cho họ, có nghĩa là con tỏ mình ra cho họ. Nó là như vậy đấy. Chúa Giêsu chính là lời của Thiên Chúa Cha. Phúc âm Thánh Gioan đoạn 1 câu 1. Ngay từ đầu đã có lời. Lời ở nơi Thiên Chúa, lời chính là Thiên Chúa. Và câu 14, Thánh Gioan nói gì? Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Chúng ta được thấy vinh hiển của người, vinh hiển của người con duy nhất đến từ cha. Đấy, chính Chúa Giêsu là lời của Thiên Chúa Cha, nói với nhân loại. Bởi thế nên Thánh Phaolô ở trong thư Do Thái đoạn 1 câu 2 nói cái gì? Trước đây, Thiên Chúa nói với cha ông chúng ta bằng nhiều thể nhiều cách. Nhưng vào thời cuối cùng này, người nói với chúng ta qua con của Ngài. Chính con của Ngài là lời của Chúa. Tất cả những gì Chúa Giêsu làm, Chúa Giêsu nói, Chúa Giêsu dạy thì đều là những gì Thiên Chúa Cha muốn nói với con người về Thiên Chúa, cũng như về những gì Chúa muốn để cho con người được cứu độ. Do đó nên Chúa Giêsu nói ở đây là con đã ban lời Cha cho chúng, có nghĩa là con là lời của Cha, con đã nhập thể rồi đây. Do đó nên con tỏ Cha ra cho chúng, con tỏ mình của con cho chúng, để chúng qua con nhận biết Cha ấy. Và nhờ thế đó họ nhận biết Cha, họ được nên một với Cha, giống như con cũng nhận biết Cha, con ở trong Cha, Cha ở trong con. Và bây giờ họ được con tỏ mình ra cho là lời của Cha, do đó nên họ nhận biết Cha như con nhận biết Cha, và nhờ đó họ được nên một như ta, có nghĩa là như con với Cha, Cha với con. Cái tư tưởng nó ở chỗ đó đó. Và vì thế nên Chúa Giêsu nói tiếp là xin Cha hãy thánh hóa họ trong sự thật. Lời Cha là chân lý, thì Chúa Giêsu cũng là chân lý. Chúa Giêsu là lời của Chúa Cha, mà tất cả những gì Chúa Cha đã nói thì đều là sự thật hết. Bởi thế nên khi mà Chúa Giêsu nói cái gì, làm cái gì đều tỏ Cha ra. Và chúng ta tin vào Chúa Giêsu chính là chúng ta tin Thiên Chúa. Và chỉ có những gì Chúa Giêsu dạy chúng ta, làm gương cho chúng ta, đó mới là sự thật mà thôi. Nên khi mà có một số môn đệ bỏ đi sau khi nghe Chúa Giêsu nói là ai ăn thịt ta và uống máu tha thì ở trong ta ở trong kẻ đó thì được sống đời đời, vân vân. Họ nói cái lời đó chói tai quá, ai nghe làm sao được. Thì Chúa Giêsu nói làm sao? Những lời thầy nói với các con là thần linh và là sự sống. Gioan đoạn 6 câu 63. Những lời thầy nói với con là thần linh và sự sống. Bởi thế nên chỉ có lời Chúa mới làm cho các thánh tông đồ sống trong sự thật mà thôi, mới đánh tan những cái bóng tối nơi tâm hồn của các thánh tông đồ. Và nhờ cái ánh sáng đó, các thánh tông đồ mới nhận biết sự thật. Và nơi sự thật đó là tất cả sự sống. Và nếu không nhận biết chân lý, không nhận biết sự thật thì là sống trong sự chết, sống trong bóng tối. Mà bóng tối đây ám chỉ chẳng những gian dối mà còn sự chết nữa. Chúa Giêsu chính là lời của Thiên Chúa đây. Cuối cùng Chúa Giêsu nói cái gì ở trong bài phúc âm? Cũng như Cha đã sai con vào thế gian thì con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng con đã tự thánh hóa để chúng được thánh hóa trong chân lý. Con đã tự thánh hóa. Hay là nói đúng hơn, con đã tự hiến. Tự hiến có nghĩa là tự hy sinh bản thân để làm chứng cho chân lý. Quan tổng trấn Phi-la-tô hỏi Chúa Giêsu, ông có phải là vua không? Vân vân. Rồi cuối cùng ông hỏi Chúa Giêsu là chân lý là cái quái gì? Mà trong khi đó Chúa Giêsu trước đó nói cái gì? Tôi được sinh ra và đến trong thế gian này để làm chứng cho chân lý. Vậy thì Chúa Giêsu làm chứng ở chỗ nào? Chúa Giêsu làm chứng mình là đấng thiên sai, con Thiên Chúa hằng sống, được Thiên Chúa sai tới để cứu nhân loại. Đó là cái chân lý đấy. Cái chân lý đó là Thiên Chúa yêu thương loài người, muốn cho loài người được hiệp nhất nên một. Nhưng mà muốn được hiệp nhất nên một với Cha thì phải nhận biết lời của Cha, thì phải được thánh hóa, thì phải được chính lời của Cha đó là chính Chúa Giêsu Kitô đó thông ban cho cái chân lý đó, bằng cách là Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, để nhờ cái chịu chết đó mà nhân loại nói chung và các thánh tông đồ nói riêng nhận biết được tình yêu của Thiên Chúa, nhận biết được tất cả sự thật về Thiên Chúa mà tin. Và khi đã tin rồi, đã chấp nhận tình yêu của Thiên Chúa rồi thì được hiệp nhất nên một với Chúa. Và vì thế nên chúng ta tới cái bài đọc 2, chúng ta sẽ thấy được là các con thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường ấy, có nghĩa là hy sinh con một mình, dám hy sinh con một mình để cứu chuộc nhân loại. Và chính Chúa Giêsu cũng tự hiến theo ý của Chúa Cha để cho chúng ta nhận biết Chúa Cha, tình yêu của Chúa Cha, để nhờ đó mới được sự sống mà được hiệp nhất với Thiên Chúa. Thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau. Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ. Nếu chúng ta thương yêu nhau thì Thiên Chúa ở trong chúng ta và tình yêu người nói nơi chúng ta đã được tuyệt hảo. Do điều này mà chúng ta biết chúng ta ở trong người và người ở trong chúng ta là người đã ban Thánh Thần cho chúng ta. Và chúng ta đã thấy và chứng nhận rằng Chúa Cha đã sai con mình làm đấng cứu thế. Ai tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa thì Thiên Chúa ở trong người ấy và người ấy ở trong Thiên Chúa. Tóm lại, cái bài đọc 2 cũng nói đến sự sống ở chỗ là Thiên Chúa yêu thương chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Và vì thế nên nếu chúng ta nhận biết Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta nhận biết Chúa Cha. Và có nhận biết Chúa Cha thì chúng ta mới được hiệp thông nên một với Chúa Cha trong Chúa Giêsu, nhưng mà nhờ Chúa Thánh Thần. Đây, ở trong bài đọc 2 chúng ta có thấy Chúa Thánh Thần thế này: Người ở trong chúng ta là người đã ban Thánh Thần cho chúng ta. Chúng ta biết chúng ta ở trong người và người ở trong chúng ta là nhờ Thánh Thần người ban cho chúng ta. Nếu chúng ta không có Thánh Thần Chúa thì Thiên Chúa không ở trong chúng ta và chúng ta không ở trong Thiên Chúa. Bởi thế nên khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội đó là chúng ta lãnh nhận Thánh Thần, đã được sức dầu bởi Thánh Thần, đã trở thành con Thiên Chúa. Và đã là con Thiên Chúa thì chúng ta thông phần về bản tính của Thiên Chúa, sống sự sống của Thiên Chúa. Và chúng ta nên một với Thiên Chúa, bởi vì chúng ta thông phần với lại bản tính của Thiên Chúa mà. Chúng ta không phải là con ruột giống như Chúa Giêsu Kitô, chúng ta là dưỡng tử thôi trong Chúa Kitô. Bởi vì Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng ta, mà sở dĩ Chúa Kitô cứu chuộc chúng ta là vì Chúa Cha yêu thương chúng ta, đã ban Chúa Kitô cho chúng ta. Và Chúa Kitô đã hy sinh mạng sống cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta rồi. Bởi thế nên khi chúng ta chấp nhận Chúa Kitô là chúng ta chấp nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa, hay nói đúng hơn chấp nhận tình yêu của Thiên Chúa. Và vì chúng ta chấp nhận tình yêu của Thiên Chúa, do đó chúng ta ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong chúng ta. Chúng ta được thánh hóa trong chân lý. Chúa Thánh Thần cũng là thần chân lý nè. Giống như là cái câu mà Chúa Giêsu nói ở trong bài phúc âm đó. Đó là lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho con. Trong danh Cha đây là vì danh Cha đó, mà hãy gìn giữ họ để họ được nên một như chúng ta. Bởi vì nếu Cha không gìn giữ họ đó là họ sẽ theo thế gian thôi. Ngay sau đó chúng ta thấy Chúa Giêsu nói về họ không thuộc về thế gian không? Như con không thuộc về thế gian. Nhưng mà nếu mà lơ mơ đó, bởi vì họ còn trong thế gian, họ vẫn có thể theo thế gian, có phải không? Chẳng hạn như Judas đấy, chúng ta thấy không? Sống với Chúa Kitô đấy mà vẫn theo thế gian. Sống ở thế gian này không thoát khỏi những cái cám dỗ thế gian đâu. Bởi thế nên Chúa Giêsu nói là con không xin Cha đưa họ ra khỏi thế gian, mà con chỉ xin Cha gìn giữ họ cho khỏi sự dữ thôi. Chúa Kitô biết được chúng ta sống thế gian rất là nguy hiểm, nhưng mà Chúa vẫn không cứu chúng ta khỏi thế gian. Chúa muốn chúng ta sống ở trong thế gian để làm gì? Để dùng chúng ta như một chút men vùi trong đống bột, để làm cho cả đống bột dậy lên, cả cho thế gian được nhận biết Thiên Chúa. Có nghĩa là Chúa thông cho chúng ta sự sống thần linh nơi Chúa Thánh Thần, để rồi nhờ sự sống thần linh đó mà chúng ta có thể sống ở thế gian không thuộc về thế gian, trái lại sống bên trên thế gian, làm chủ thế gian và biến đổi thế gian, để làm cho thế gian nhận biết Chúa Kitô nữa. Như vậy là các thánh tông đồ và giáo hội là tràn đầy sự sống thần linh, sống ở thế gian mà không bị thế gian lôi kéo, trái lại lại còn lôi kéo thế gian nữa. Thì chúng ta thấy ai hơn? Có phải sự thống thần linh đã làm việc đó không? Tự các thánh tông đồ có làm được không? Không. Vậy thì ai làm? Chính Chúa Thánh Thần, tính tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta thấy lạ không? Thấy hay không? Đó, chúng ta thấy chính trong phụng vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy sự sống đạt tới tột đỉnh ở nơi việc hiệp nhất. Và cũng chính nhờ cái hiệp nhất đó mà các thánh tông đồ sống ở thế gian không thuộc về thế gian, trái lại còn lôi kéo thế gian, còn làm chủ thế gian, còn làm cho thế gian nhận biết Chúa Kitô nữa. Chúng ta thấy tuyệt vời. Do đó nên ở trong cái bài đáp ca, thì chúng ta thấy cái gì? Bài đáp ca là Chúa thiết lập ngai vàng người ở cõi cao xanh. Có nghĩa là ngai vàng của người đây, em nghĩ chính là giáo hội của Ngài đó, chính là các thánh tông đồ đó, chính là thành phần Kitô hữu làm chứng nhân cho Chúa Kitô đó. Đó, ngai vàng của Ngài như vậy đó, ở trên cõi cao xanh, có nghĩa là không thuộc về thế gian này, làm chủ thế gian này, vượt lên trên thế gian này luôn. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Chúng ta có được sự sống gì thì sự sống, chúng ta có làm được cái gì thì làm, cũng là do lòng thương xót Chúa thôi, cũng là do tình yêu Thiên Chúa ở trong chúng ta mới làm được như vậy. Chứ còn không thì chúng ta không thể nào giữ nổi mình nữa, chứ đừng có nói mà cứu thế gian nha. Chúng ta sẽ bị thế gian nó nuốt thôi, ma quỷ nó chiếm đoạt thôi. Tất cả mọi sự là do tình yêu Thiên Chúa. Và vì thế nên nếu chúng ta muốn thoát khỏi thế gian, sống ở thế gian không thuộc về thế gian, chúng ta hãy để cho Chúa yêu chúng ta. Đấy là áp dụng đấy. Nếu chúng ta không để cho Chúa yêu chúng ta đó, chúng ta sẽ lọt vào tay ma quỷ thôi, thế gian thôi. Một khi Chúa yêu chúng ta rồi đó, là Chúa chiếm đoạt chúng ta. Và không ai làm gì được chúng ta. Trái lại, và nhờ đó các thánh đồng đồ không thuộc về thế gian này, tuy còn sống ở thế gian này, nhưng mà chúng ta thấy không, 12 tông đồ chỉ có một mà thôi, đó là Judas, theo thế gian, bị thế gian nó lôi cuốn. Nhưng mà ngược lại, 11 tông đồ và tông đồ Judas hư đi đó lại được bù đắp lại một tông đồ khác, và vẫn trọn vẹn 12 tông đồ như thường. Và với con số 12 đó làm nên giáo hội của Chúa Kitô. Và giáo hội đó là giáo hội do Chúa Kitô thiết lập, do Chúa Giêsu thánh hóa. Bởi thế nên giáo hội đó là giáo hội thuộc về Chúa Kitô và được Chúa Kitô ở cùng cho đến tận thế. Đến nỗi Chúa Kitô đã hứa với giáo hội là thay ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Phúc âm Thánh Ma-thêu đoạn 28 câu 20. Và do đó Chúa Giêsu cũng cam kết với giáo hội, đó là dù quyền lực hỏa ngục cũng không thể nào phá được. Mà thật sự chúng ta thấy cho tới bây giờ. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó là chúng ta là phần tử của giáo hội. Chúng ta phải làm sao để thật sự có được sự sống thần linh. Mà sự sống thần linh nó phải sự sống viên mãn cơ, chứ không phải sự sống bình thường. Nếu mà sự sống bình thường cũng rất là nguy hiểm. Sự sống viên mãn cơ. Bởi vì Chúa Giêsu tới để cho chiên được sống và sống viên mãn, in full, chứ không phải sống lơ mơ. Em vẫn so sánh cái vấn đề là cái cây vả đó, nó sinh sôi nảy nở, cành lá tùm, thì đó là sự sống đấy, chứ còn gì nữa. Nếu không có sự sống thì làm sao nó tùm như vậy, có phải không cơ? Có đúng không ạ? Nó không có sự sống thì nó chết rồi, chứ làm sao mà nó cây nó to mà lá nó nhiều như vậy. Rõ ràng là nó có sự sống, nhưng mà không phải sự sống viên mãn canh thì chị ạ. Không phải là sự sống viên mãn, cái cây vảm tùm nó không có sự sống viên mãn. Sự sống viên mãn đây á là cây nho sai trái. Các anh chị nhớ kỹ cái đó. Sự sống không, chưa có đủ đâu. Giống như Kitô hữu chúng ta khi được lãnh nhận bí tích rửa tội, đó là chúng ta có sự sống. Nhưng mà chưa phải là sự sống viên mãn. Cho tới khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, thì lúc bây giờ chúng ta mới có sự sống viên mãn. Và lúc bây giờ chúng ta mới sinh hoa trái, đó là đi truyền giáo, đó là làm việc tông đồ, đó là làm chứng cho Chúa Kitô và người ta nhận biết Chúa Kitô, đó là chúng ta sinh hoa trái. Và cái đó mới là chính sự sống viên mãn. Và cái đó chứng tỏ là chúng ta nên một với Cha và Con và Thánh Thần. Khi mà chúng ta làm chứng cho Chúa Kitô và người ta nhận biết chúng ta, nhận biết Chúa Kitô qua chúng ta, là chứng tỏ là chúng ta đã hiệp nhất nên một với Chúa Kitô rồi. Và như vậy là chúng ta cũng hiệp nhất với cả Cha trên trời, nhờ Thánh Thần. Chúa Giêsu thăng thiên về trời, từ Cha sai tới với chúng ta, để chúng ta được hiệp nhất nên một với Chúa, chúng ta mới làm được điều đó. Đấy là những cái gì mà em chia sẻ các anh chị trong cái bài phúc âm này, là bài chính về vấn đề hiệp nhất. Nhưng mà hiệp nhất đây là tột đỉnh của sự sống. Và nhờ hiệp nhất đó, chúng ta mới tràn đầy sự sống. Mà sự sống đây ở chỗ nào? Ở chỗ yêu thương. Và chỉ nhờ hiệp nhất với Thiên Chúa, chúng ta mới yêu thương nhau như Thầy yêu mà thôi, như Thiên Chúa yêu mà thôi. Chúng ta mới quý các linh hồn như Thiên Chúa quý các linh hồn. Chúng ta mới dám chết cho các linh hồn để cứu các linh hồn. Đấy là cái tình yêu. Mà tình yêu như em nói là chân dung của sự sống, là chính thực tại của sự sống. Một sự sống đã đạt lên những tột đỉnh của nó, đó là được hiệp nhất nên một với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Người dân cũng là con của Cha trên trời. Đừng ngại thương cầu ơn, mỗi một lần hy sinh của gió. Này nguyện tin Chúa, hãy thương ban thánh linh của Ngài. Hiệp nhân chúng con. thần than đua miên, xây thành nên bánh tương ngon lành, nương làn chung nhà chi tiếp lên thành chưa nhau tình kiến ngày quyền xin chúa dâng ban thánh linh của ngài tiền nhân chúng con trong chúa. Yeah.